Email của Nobita gạch dưới tn89a@yahoo.com. Anh chị thân, hôm nay là ngày Valentine, cái ngày mà chưa bao giờ em được biết đến mùi vị ngọt ngào của sô-cô-la, hay cái người ta nói là mùi vị của tình yêu. Không phải vì em chưa từng có người yêu, mà là do em là một người con trai học xa nhà, xa quê hương, xa tổ quốc. 23 tuổi rồi, nhưng đến ngày này em lại một mình nhấm nháp hương vị cô đơn và lắng nghe Quick and Snow Show.
23 tuổi, cái tuổi con trai xông pha khắp nơi tìm hiểu những gì mới lạ, còn em thì không được như thế. Từ bé em vốn bị gia đình quản lý nghiêm khắc nên bạn bè em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cũng có lẽ vì thế, tính cách em khá trầm tính và sống rất nội tâm. Gia đình không mang lại cho em nhiều hạnh phúc, nhưng trong mắt mọi người thì em thật là sung sướng vì cái gì cũng có. Và chắc cũng chỉ có cô bạn thân duy nhất đã làm bạn với em suốt 7 năm qua mới biết được rằng em cần điều gì.
Câu chuyện bắt đầu kể từ khi người bạn gái đầu tiên của em rời xa em vì bạn ấy không thể chờ đợi được khi em còn đi học xa nhà. Trái tim em một nửa dường như đã chết. Đi bộ trên con đường đến trường hay trượt patin và nghe Quick and Snow Show là những thói quen thường ngày của em để xua tan sự cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày vô tình em nhìn thấy avatar của một người con gái trên Facebook. Tuy biết là cô ấy không phải là người mà em gọi là người đã chết, nhưng những ký ức trong sâu thẳm trái tim em lại tràn về, và em đã gửi một comment rất ngắn và nhẹ nhàng mà em chưa bao giờ làm như vậy với người con gái khác, là chúng mình làm quen nhé.
Chúng em bắt đầu quen nhau từ đấy. Sau một lần yêu vẫn không làm em bỏ đi được cái tính rụt rè và thiếu sự hài hước của nhân vật Nobita, nhưng người con gái đó lại làm cho em cảm thấy thân thiết hơn, và chỉ bằng một dòng message với nội dung là xin đừng làm bạn xã giao của tôi nữa, thay đổi toàn bộ suy nghĩ của em về người đó, vì em biết ý nghĩa và sự quan trọng của câu nói đó. Online và gửi tin nhắn hàng ngày, vừa tâm sự vừa tìm hiểu, đã làm cho chúng em gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.
Rồi cái ngày định mệnh đó đã đến, đó là ngày nghỉ hè. Em bay về thăm nhà. Nhà em và nhà cô ấy cách nhau một thành phố nhưng 80 km, với sự thiếu hiểu biết về con đường tấp nập đầy rắc rối ở Hà Nội không phải là điều em cảm thấy băn khoăn. Ngày hôm đó, cái ngày mà hai con người ảo nhưng tình cảm là thật gặp nhau. Cô ấy thật là xinh và thật là cao. Con số 1m65 là điều em luôn mong ước về bạn gái của mình, bởi vì em cao tới 1m83. Nhưng điều làm trái tim em rung động thật mạnh đó là khi cô ấy rút chiếc nhẫn đeo ở tay mình ra và tặng cho em, chỉ đơn giản là vì cô ấy chưa kịp mua quà.
Đây là lần đầu tiên em được một người con gái tặng cho mình chiếc nhẫn, mặc dù nó không phải đắt tiền nhưng với em nó là vô giá, và em đã thề là đeo nó trên cổ cho đến khi em có người yêu thật sự, em mới tháo ra. Ngày trôi qua thật nhanh, hay ngày ở thủ đô Hà Nội không lúc nào nhàm chán, bởi vì bên cạnh em luôn có một bóng hình, và em đã biết trái tim em đã khắc hình bóng người con gái đó. Chúng em thật sự có rất nhiều điểm chung, kể cả suy nghĩ cũng trùng hợp đến bất ngờ.
Cứ như vậy mỗi tuần em lại xuống Hà Nội 2 ngày để thăm cô ấy, còn cô ấy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đưa em đi đây đi đó. Lần cuối cùng chúng em gặp nhau là ngày 20 tháng 10, cô ấy đã tắt điện thoại và quên luôn nhắn tin cho bạn bè để có thể thoải mái đi chơi với em. Em hiểu cô ấy đã dành cho em rất nhiều thứ mà cô ấy chưa từng dành cho người khác. Một tháng nghỉ hè trôi qua nhanh, cái ngày em trở lại với sách vở và trường lớp cũng đã đến. Em không biết tâm trạng của mình ra sao nữa, nhưng khi cô ấy nói với em rằng hãy cho em thời gian, em cần thời gian để yêu hết mình, hãy để em một mình để em cảm nhận được tình yêu của anh. Và em biết điều em cần là lặng im.
3 tháng trôi qua em vẫn luôn tôn trọng lời nói của cô ấy, và chỉ có ngày lễ em lại nhắn tin chúc cô ấy. 3 tháng em càng hiểu được rằng mình yêu cô ấy sâu đậm đến thế nào, nhưng có lẽ cô ấy đâu có biết điều đó. Sau những lần đi uống nước với bạn bè, nhìn thấy người ta thật hạnh phúc, trong lòng em lại nhói đau. Em thật sự muốn cô ấy trả lời. Em đã viết thư cho cô ấy mỗi tháng là một thư, và nội dung lá thư chỉ có mỗi một việc là yêu hay không yêu. Nhưng đến giờ em không có câu trả lời. Tính em vốn thẳng và sống thật lòng, luôn tôn trọng đối phương, và em biết chỉ cần một câu trả lời em sẽ làm như cô ấy muốn, mặc dù có thể người đau sẽ là em. Mong anh chị gửi đến bạn của em ở địa chỉ lienperfume@hvnh.yahoo.com ca khúc Just So You Know của Tracy McCartney cùng với một thông điệp rằng:
Liên à, có lẽ khi Liên nghe được những dòng tâm sự này, có thể chúng ta đã trở thành hai con người xa lạ trên trái đất. Nhưng cho dù thời gian ở bên nhau thật ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian mình cảm thấy thực sự hạnh phúc, và sẽ không bao giờ quên điều đó. Mình sẽ ở nơi đây thầm nguyện cầu cho Liên tìm được hạnh phúc thật sự. Ký tên Nobita, hậu đậu. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. And I don't know how to be fine when I'm not. 'Cause I don't know how to make a feeling stop. Just so you know, this feeling's taking
away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. So you know.